lạc lõng và đơn độc. Đã lâu rồi mới trở lại thành phố Seattle và ghé qua khu chợ nổi tiếng Pike Place Market của tiểu bang Washington xinh đẹp khi mùa thu đến. Từ cổng chợ vào, nhìn gian hàng hoa ngay trước mắt trưng bày những bó hoa nhỏ, gọn gàng, đủ màu sắc trông rất ấn tượng. Mọi thứ đều thay đổi theo thời gian, trước đây giá một bó chỉ có 5 đồng, giờ đây phải trả 15 đồng. Phía đối diện bày sản phẩm hàng gia dụng cùng quà lưu niệm. Nơi khác bán đủ các loại trái cây cùng rau củ quả, xanh đỏ nổi bật. Đằng kia bày biện những vỉ trứng trắng, nâu trong khung kính tiệm, White Play Creamery, màu hồng thật dễ thương. Cửa hàng cá với những con cá hồi dài, tươi giói cùng đủ loại khác lớn nhỏ trông hấp dẫn. Và nhiều sản phẩm tiêu dùng nữa không thể kể hết. Tuy vậy, người qua lại chỉ ngắm nhìn hiếm ai ghé mua, họ vừa đi vừa cười nói ồn ào khiến tôi không thoải mái nên rẽ bước lên tầng trên, nơi có nhà hàng, xe bán thực phẩm và người đông không kém bên dưới. Họ ngồi ăn uống, chuyện trò vui vẻ, ngắm quang cảnh hai bên sông Duwamish. Bờ bên trái có chiếc vòng quay lớn đang đưa khách lên cao ngắm toàn thành phố Seattle, xa xa phía sau nhìn thấy cây cầu với ba nhịp vòng cung bắc qua sông và bến tàu du lịch nằm bên phải. Quang cảnh sinh hoạt nơi đây náo nhiệt và sống động. Bước ra bên ngoài đi dọc theo con đường bên hông chợ nơi có nhiều hàng quán khác nhau. Nổi bật là tiệm bán bánh ngọt, bánh mì với mùi nướng thơm phức quyến rũ. Tôi thích bánh Pháp nên không bỏ lỡ cơ hội ghé vào Le Panier mua cho dù phải đứng xếp hàng dài. Bất chợt có tiếng đàn piano vọng đến, liền nhìn quanh thấy ông lão đang ngồi đánh đàn tại góc đường Pike Place Block 80, âm thanh êm dịu nghe thật thú vị. Mua bánh xong, tiếp tục đi về hướng Waterfront, chen chúc giữa dòng người qua lại tấp nập, rộn rã tiếng cười nói liên tục khiến tôi thấy một ngạt, lòng nặng trĩu, lạc lõng, và đơn độc. Phải chăng lâu rồi không tới nơi náo nhiệt như thế? Thêm nữa là người yêu cảnh thiên nhiên vắng lặng nên muốn tránh xa nơi này ngay lập tức. Hay vì tôi quá khó, không cởi mở, và tự cô lập. Có người cho rằng, nếu bạn không thể hòa hợp với quan điểm và lối sống khác biệt của ai đó, có nghĩa bạn gặp khó khăn trong việc chấp nhận những điều không giống mình, khả năng dẫn đến xung đột hoặc khó chịu khi giao tiếp. Đây cũng có thể là dấu hiệu của sự thiếu khoan dung hoặc không muốn xem xét quan điểm người khác. Giống như trong một gia đình, vợ chồng không sống hòa hiệp với nhau. Người chồng nghĩ vợ chẳng hiểu mình, và người vợ cũng nghĩ vậy, rồi mỗi người sống theo lối riêng, thiếu tôn trọng lẫn nhau, ở chung nhà nhưng mạnh ai nấy sống thì quả là một bi kịch. Bên cạnh đó có một số người tự ti mặc cảm vì bị khinh miệt bởi quá khứ tội lỗi, tù tội, làm nghề bất chánh, không học thức, nghèo khó, xấu xí, tàn tật, nên họ buồn và xa lánh mọi người. Đây là vấn đề rộng lớn không thể nêu ra hết ở đây. Di sinh qua đã chia sẻ, tôi sống một mình và đã đến nhiều câu lạc bộ chơi game trong 5 năm với hy vọng tìm được bạn mới. Mặc dù cố gắng thân thiện để được chào đón nhưng đều thất bại, tôi nhận ra rằng mình đã ở bên cạnh những người không tốt. Tại sao phải lãng phí tiền bạc, thời gian để đến nơi đây? Quyết định ngừng đến câu lạc bộ vì đây không phải nơi giúp giải quyết sự cô đơn. Để tránh xa người độc hại và nơi tồi tệ, ở nhà sẽ giúp tôi an toàn hơn. Nhất định không để chứng trầm cảm ăn mòn và phải bảo đảm mình có nhiều việc để làm ở nhà. Điều gì muốn làm thì thực hiện, có ngôi nhà để trang trí, nuôi một chú chó, uống rượu bất cứ lúc nào muốn. Tôi có việc làm và có thể tiết kiệm tiền để đi chơi xa. Một mình nên không ai có thể làm mình đau, cuộc sống vẫn tốt đẹp. Yêu thương, chăm sóc thú cưng vẫn tốt hơn làm bạn với con người. Dường như sinh qua đã gặp tổn thương nào đó trong quá khứ nên không còn tin tưởng vào bất cứ ai để kết bạn. Anh có vẻ lạc quan hơn khi lựa chọn sống một mình với con chó và nghĩ rằng đó là cách tốt nhất cho mình. Trong sách Các Vua thứ nhất có đoạn cho biết, vua Ahab đã chứng kiến sự kiện Eli giết các tiên tri ba anh và ông đã tường thuật lại cho vợ Jezabel. Bà tức giận đến mức đe dọa sẽ giết Eli. Mối đe dọa này buộc Eli chạy trốn vào vùng hoang dã. Cuộc chạy trốn khiến ông khủng hoảng và đã cầu nguyện Chúa xin được chết. Trong tâm trạng sợ hãi, chán nản rồi ngủ thiếp đi dưới gốc cây. Chúa đã làm gì cho Eli? Ngài sai sứ giả đến, thúc giục Eli ăn uống. Sau đó ông đi 40 ngày đến núi Hô-rép, nơi ông ẩn náu trong hang động để giữ mạng sống mình. Chúa đã trấn tĩnh sự bối rối, lạc lõng của Eli và đã có chương trình cho ông sau đó. Và Chúa làm gì cho chúng ta ngày nay? Thực tế câu trả lời này chỉ có thể biết được với những ai đã từng trải qua sự mất phương hướng, lạc lõng và sống xa cách với mọi người. Sherry Rose Shepherd kể, tôi nhớ đêm trở thành cơ đốc nhân, một mình trong phòng khách sạn, đấu tranh với cảm giác tội lỗi và xấu hổ từ quá khứ của mình. Cân nhắc đến việc tự tử, cảm thấy tuyệt vọng đến nỗi cuối cùng đã kêu gọi Chúa Giê-xu, xin Ngài ngự vào trái tim. Ngay khoảnh khắc này điều gì đó đã xảy ra. Tôi biết sự hiện diện và tình yêu của Chúa có thật, bởi vì lần đầu tiên không cảm thấy cô đơn trong giai đoạn khó khăn, đánh mất hôn nhân, sức khỏe và nhiều bạn bè. Tuy nhiên, giữa nỗi đau sâu sắc nhất, Chúa đã dùng những giọt nước mắt của tôi để chữa lành trái tim tan vỡ. Chính sự nhân từ của Ngài ban cho điều tôi cần và khao khát nhất. Một phương pháp để chữa nỗi cô đơn là mối quan hệ thực sự với Chúa, và cũng cần kết nối với dân sự Ngài. Chúa Giê-xu đã nhắc nhở chúng ta trong Giăng 15 câu 4, hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được. Nhờ đức tin nơi Chúa Giê-xu mà Sherry cảm nhận được sự ấm áp trong tình yêu của Ngài, giúp cô tỉnh thức và chẳng còn cảm thấy cô độc nữa. Hầu như ai cũng muốn giữ tính cách, tư duy, lối sống riêng, nhưng khi gặp phải những điều đối nghịch, không giống suy nghĩ của mình từ người làm việc chung, người thân gia đình, bạn bè, láng giềng, thì thật khó chịu. Phải chăng đó là thách thức lớn để có thể chấp nhận, tôn trọng quan điểm riêng của người khác hầu sống hòa hiệp một cách bình thản? Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau, đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhường. Chớ cho mình là khôn ngoan, Roma 12 câu 16. Thật buồn cười cho tâm trạng lạc lõng và đơn độc của tôi lúc vào chốn đông người. Cầu xin Chúa ban cho con một tinh thần cởi mở hầu đối diện với điều trái với ý thích của mình. Mọi người đang thoải mái, ăn uống, vui chơi, mua sắm tại nơi nổi tiếng như Five Play Market, thưởng thức quang cảnh đẹp, sống động của Waterfront là niềm vui của họ. Lòng tự nhủ, đã đến nơi đây rồi thì tìm thức ăn ngon, mua hàng hóa, dạo mát bên sông, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, đông đúc người qua lại là bình thường. Đây chẳng phải tôi đang sống một cách tích cực hay sao? Đồng ý cách suy nghĩ, sinh hoạt, ý thích khác mình không phải dễ. Nhưng nếu nghĩ tới lời Chúa dạy dỗ và có tấm lòng nhẹ nhàng thanh thản hầu dễ hòa hợp chẳng phải xứng đáng nên làm hay sao? Vậy thì, anh em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp anh em, để Đức Chúa Trời được vinh hiển. Roma 15 câu 7. Về mặt khác, nếu chúng ta bị khinh khi vì thấp kém hay có khuyết điểm nào đó thì không nên gục ngã mà phải mạnh mẽ đứng lên sống lạc quan, dựa nương nơi Chúa Giê-xu. Bởi vì Chúa luôn yêu thương, giúp đỡ và quý trọng bất cứ ai tin cậy nơi Ngài. Hãy xem loài chim trời, chẳng có gieo, gặt cũng chẳng có thâu chữ vào kho tàng, mà cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao? Ma-thi-ơ 6 câu 26. Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Giô-suê 1 câu 9. Thu 2024. Bạch Tuyết.